Chuyện loài vật, tác giả Ernest Thompson Seton. Domino, phần 2, cuộc sống gia đình. Mật ngọt chết ruồi. Lũ cáo tiếp tục cuỗm gà của nhà Benton. Vì các cậu bé không làm gì được chúng, nên cuối cùng chính ông Benton đã nổi giận. Thoạt đầu, ông còn la hét và tuôn ra những lời chỉ trích khinh bỉ khác nhau, thường được bắt đầu bằng câu "khi tao còn bé thì". Nhưng về sau, ông đã quyết định gác tuổi già sang một bên và tự mình đi đặt bẫy. Bẫy không nên đặt gần trang trại, bởi vì như thế chỉ làm què cẳng chó, mèo và lợn. Người đặt bẫy giỏi thường dỗ bẫy ở đâu đó trong rừng, cách xa nơi người ở. Ông già bắt tay vào việc và đi thăm bẫy. Ông thực hiện ngay một số cải cách có giá trị trong việc bố trí bẫy. Trước hết, ông hun từng cái bẫy sắt bằng khói thông để làm mất mùi sắt. Sau đó, ông gạt bỏ mọi việc dày chất thơm vào bẫy. Có lúc mùi này phát huy tác dụng tốt, ông nói, nhưng nó chỉ lôi cuốn những tên ngốc. Còn con thú thông minh thì đoán ra ngay mọi sự và tránh xa những chỗ có mùi. Đối với mọi con cáo, bao giờ cũng chỉ có một mùi duy nhất đáng tin cậy là mùi máu gà tươi. Ông chuyển bẫy ra xa những chỗ nhiều người biết và đã bị nhiễm mùi, vùi bẫy trong đất. Cách mỗi bẫy khoảng 5 bước, ông rải các màu thịt gà rồi xóa dấu vết bằng cành thông. Thế là bẫy đã đặt xong. Sau vài đêm, Domino đi ngang qua. Còn cách khoảng 200 bước, nó đánh hơi thấy mùi thịt gà. Nhưng nó càng tiến lại gần, thì tính thận trọng thành nếp của nó càng bùng lên mạnh mẽ. Nó từ từ, rón rén lại gần. Lỗ mũi phập phồng cảnh giác, nó bò sát lại, cố giữ ở phía cuối gió. Không có mùi sắt, cũng chẳng thấy mùi dấu vết con người. Nhưng lại thấy mùi khói khá hắc. Thế mà con vật duy nhất có thể tỏa khói lại là con người. Rất có thể những mẩu thịt gà ngon lành này do một con cáo khác đánh rơi. Domino nhận thấy nếu nó tiến lại gần những mẩu thịt gà từ phía bên cạnh thì mùi khói không lấn át mùi gà. Nó còn đang do dự, thì vừa lúc đó gió đổi hướng. Mùi khói biến mất, chỉ còn lại độc mùi thịt gà khêu gợi. Domino tiến gần thêm 3 bước nữa, rồi dừng lại. Nó đưa mũi đi khắp 4 phía, đánh hơi kỹ lưỡng. Không đâu nghe mùi dấu vết con người. Trước mắt nó chỉ có thứ đồ ăn mà nó đã ăn bao nhiêu đêm. Cái thứ nó ưa thích làm sao và vẫn thường xuyên tha về hang. Tuy vậy, đôi lúc, nó vẫn cảm thấy rõ rệt chút ít mùi khói. Domino là con thú thận trọng. Nó bắt đầu chậm rãi, thụt lùi lại. Dùng những cái chân chắc nịch dò đường và chỉ đặt chân lên mặt đất bằng phẳng, chứ tránh không bước vào những chỗ gồ ghề. Nhưng bỗng, tách. Domino đã bị tóm gọn. Và lần này là bị tóm vào chân, chứ không phải vào lưng, để có thể vùng thoát ra được. Đúng thế, bây giờ nó đã bị giữ chặt lại. Nó nhảy lên, co chân lại, dùng răng gặm cái bẫy đáng ghét. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Các ngàm thép không nhả chân nó ra. Và mọi cố gắng thoát thân đều chỉ làm cho nó thêm mệt nhoài. Thế là 2 giờ đồng hồ vật lộn tuyệt vọng, kiệt sức đã trôi qua. Domino lúc thì nằm dài đau khổ và thở dốc. Lúc lại nổi khùng một cách bất lực, nhe răng gặm cái bẫy sắt lạnh ngắt, nghiệt ngã và dứt đứt những cây non mọc xung quanh. Nhiều lần nó vật vã, giáng hết sức, Nhiều lần nó bất lực lặng người đi. Nó rất đau khổ, một nỗi đau khổ pha lẫn lộn sự sợ hãi và cái đau xác thịt. Thỉnh thoảng cơn thịnh nộ lại bùng lên, và lúc đó, mặc dù đã mệt lả và kiệt sức, nhưng trong nháy mắt, nó đã khỏe mạnh trở lại và lại bắt đầu vùng vẫy, cắn gặm cái bẫy. Một ngày đã qua đi, lại thêm một đêm nữa, một đêm dài dằng dặc nặng nề. Vừa hửng sáng đã nghe có tiếng chân ai bước, con cá bất hạnh mệt rã rời, dính đầy bụi đất. Ngẩng cái mõm mới cách đây không lâu còn tuyệt đẹp lên nhìn. Nó kinh hoàng nhận ra kẻ thù không đội trời chung của nó là con hươu Dama đi cùng với đứa con lông đốm. Domino đứng đờ người ra như chết, hy vọng thoát khỏi sự chú ý của con hươu. Nhưng than ôi, thị giác và khứu giác của con Dama lại quá sắc sảo. Nó phát hiện ra con cáo ngay tức thì. Nó chồm lên, mũi khịt phì phì, lông trên người dựng ngược, hai mắt quắc lên những tia lửa xanh lè. Giận dữ lao vào con thú đang bị bắt giữ. Domino né tránh, nó nhảy qua một bên trong phạm vi cho phép của cái bẫy, chứ không thể chạy xa hơn được. Dường như con hươu Dama biết điều đó. Bây giờ kẻ địch đã ở trong tay nó, và nó chỉ có ý nghĩ duy nhất là tiêu diệt kẻ thù. Hân hoan với thắng lợi đến dễ dàng, nó nhảy phốc lên như các con hươu vẫn thường nhảy khi muốn dẫm chết một con rắn độc. Lấy đà từ cao trên đầu Domino, giáng tất cả sức nặng toàn thân xuống người con cáo. Domino giật chạy sang một bên. Chẳng còn gì cứu được nó nữa, một móng guốc nện hết sức đã giáng xuống. Nhưng, ôi, hạnh phúc biết bao, nó không giáng xuống con cáo mà lại giáng xuống đúng ngay cái lò xo của chiếc bẫy. Các ngàm thép mở rộng và Domino được giải thoát. Con cáo thu hết sức tàn, lao về phía một bờ rậu gần nhất và chui qua khe hở. Con hươu Dama chạy quanh hàng rậu vài vòng, nhưng lần nào con cáo cũng tránh thoát được sang phía khác, dù rằng nó đã hoàn toàn kiệt sức. Cuối cùng, nó đã gặp may. Con hươu con giống lên gọi mẹ, làm cho mẹ nó đành bỏ dở cuộc truy kích. Domino tập tễnh lê bước về nhà. Kẻ ngu ngốc phải qua nhiều lần rơi vào bẫy mới rút ra được một bài học nào đó cho mình. Còn người thông minh chỉ một lần là đã quá đủ để trở thành sáng suốt hơn. Hai bài học khủng khiếp này là hoàn toàn đủ đối với Domino. Từ nay đến hết đời, nó sẽ nhớ rằng không những phải tránh xa mùi sắt và mùi người, mà nói chung cần đề phòng tất cả những mùi khác thường. Các mùi khác thường luôn mang theo sự chết chóc. Mùa hè và cô gái nhỏ. Một lần vào đầu mùa hè, Domino khập khễnh lê ba chân đến gần một trang trại nằm trên một quả đồi cao. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ có vườn cây bao la và vườn sau rộng lớn kéo dài tới gần bìa rừng bao bọc quanh ngôi nhà. Nơi đó thật dễ đến gần mà vẫn không bị phát hiện. Domino lang thang khắp nơi, hít ngửi tất cả để tìm hiểu tình hình. Cuối cùng, nó thấy một khe hở gà bới dưới chân bờ rào, bèn chui qua đó vào vườn. Nó rón rén đi giữa đám thân lá khoai tây mọc dày đặc và những bụi dâu đất rậm rì. Đang thận trọng tiến về phía trước, nó bỗng trông thấy trong đám lá rậm có cái gì đó bé xíu, đen đen và sáng long lanh. Nó đứng sững lại như trời trồng và hiểu ra ngay lập tức đó là đôi mắt của một con gà Tây đang ấp trứng. Mỗi con cáo đều có một túm lông nhỏ nằm ngay trên đuôi, chỗ giáp với lưng. Túm lông này mỗi khi con vật bị kích động thường sủ lên. Chỉ dựa vào túm lông sủ lên đó cũng có thể nhận ra được vẻ hồi hộp lo lắng của Domino trong cuộc săn mồi mạo hiểm như thế này. Nhưng nó còn đang do dự thì từ phía đằng xa có tiếng động và Domino liền quay đầu lại. Nó thấy một con người bé nhỏ đứng cách nó không xa. "À, con cáo nhỏ, mày định giở trò tinh nghịch hả?" cô bé nói với giọng của trách. Domino giật thót người khi nghe thấy tiếng nói của con người. Nó trong tư thế sẵn sàng nhảy đi, nhưng chưa nhảy. Cô bé không có gì nguy hiểm đối với nó. Cô ta bé tí thế kia mà. Mà con gà Tây lại quá hấp dẫn. Trong Domino, nỗi sợ đấu tranh với bản năng săn mồi. Nó vừa liếc nhìn cô bé, vừa bước dần về phía con gà. Cô bé kêu lên và chạy đi. Tiếng kêu đó quyết định mọi sự. Domino nhảy phát vào bụi cây và trốn mất. Gà được cứu thoát. Ngay chiều hôm đó, cô bé hỏi cha: "Ba ơi, nếu ba có con gà mái ấp trứng ở trong rừng, ba làm cách nào để cho cáo khỏi bắt mất gà nhưng vẫn không hại gì đến cáo?" "Ba sẽ đặt xung quanh chỗ gà ấp vài miếng sắt. Như thế sẽ chẳng con cáo nào dám đến gần nữa," người cha đáp lại. Sau đó cô bé nhặt trong vườn một mẩu xích, một mảnh lưỡi cày gãy, một cái móng ngựa và đem đặt chúng xung quanh ổ gà mái ấp. Nó nhớ rất rõ nơi đã bắt gặp miếng mồi thịnh soạn đó. Nó bước thận trọng hơn mọi khi bởi vì nó có thể gặp người cùng với con gà mái. Tuy nhiên trước khi con gà Tây kịp kêu lên báo động, khứu giác và thị giác của con cáo đã báo cho nó biết sự hiện diện của những vật nguy hiểm sặc sụa mùi sắt. Nó bò giật lùi lại và thử vòng sang hướng khác. Nhưng cả ở đây cũng thấy có một trong những vật báo trước sự bất hạnh đó. Lý trí thì thầm bảo nó quay lại và Domino bỏ đi. Cô bé không biết điều đó. Nhưng hôm sau, người cha nói với cô: "À, có biết không, sáng nay ba nhìn thấy vết chân cáo mới nguyên trong vườn khoai tây." Như vậy là Domino bị đánh lừa, đã buộc phải để con gà mái Tây yên ổn. Nhưng chẳng mấy chốc, nó đã tìm được miếng mồi khác là một con gà mái đang nằm ổ. Nó cắn một nhát đứt cổ con gà và tha về hang. Nhưng trên đường về, nó chợt nghĩ ra rằng không tận hưởng cả số trứng gà thì thật uổng. Thế là nó giấu con gà vào đống lá rừng rồi quay trở lại tha hết quả trứng này đến quả trứng khác tới một mảng rừng trống và giấu ở đó. Nó đánh dấu kho bí mật này bằng một chất tiết ra từ tuyến xạ của mình để sau này tìm lại được và cũng để cho các con cáo khác biết đó là kho riêng của nó. Bấy giờ nó mới lôi con gà đã giấu lên và tha về nhà. Trứng gà có thể lưu giữ được lâu và chịu đựng được nhiều biến động trước khi Domino phải dùng đến. Lúc nào cần đến là sẵn có ngay và lúc đói thì dĩ nhiên trứng thối nó cũng ăn. Domino đã nhiều lần cất giấu mồi săn được. Một số con cáo không cất giấu thức ăn, chỉ vì chúng là những thợ săn tồi, chẳng bao giờ có thứ gì để cất giấu cả. Những con cáo săn mồi có kết quả đều nhanh chóng tạo ra thói quen cất giấu mồi kiếm được. Một tháng sau, Domino chú ý đến những trái mận gai năm đó được mùa một cách khác thường. Nó nhai nuốt chừng vài ba trái. Tuy nhiên, nó không thích lắm, bởi vì lúc này nó đang no nê và béo núc. Dù sao, nó cũng thích thú nhảy lên bứt những chùm quả đỏ mọng. Ban đầu nó còn ném lung tung, nhưng về sau thì ném dồn lại thành đống. Cuối cùng, bản năng tích trữ lương thực nổi lên. Nó giấu đống quả cây đó xuống dưới lá và đổ dấu xạ hương ở gốc cây bên cạnh. Khi nào cần, nó có thể tìm được kho dự trữ đó, ngay kể cả lúc tuyết phủ kín kho. Bedtime Story đến đây tạm dừng. Chúc các bạn ngủ ngon.